Nghe câu chuyện về tỳ kheo ni, tỳ kheo ni Khê Mà bài kệ pháp 347. Phật nói là người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng, như vậy xa lưới dệt. Người trí cắt trừ ái, bỏ mọi khổ không màng. Đức Phật nói bài kệ pháp này khi Ngài ở tại Trúc Lâm liên quan đến Hoàng hậu Khê Mà, vợ của vua Tần Pà Sa La. Thì theo như mình biết chuyện thì vua Tần Pà Sa La này, lúc mà bị thái tử con là A Sa Thế đó bắt bỏ tù á, thì lúc đó hoàng hậu là hoàng hậu Videhi, cho nên mình có thể biết rằng là vua Tần Pà Sa La cũng có nhiều bà hoàng hậu. Đây nói đến bà hoàng hậu Khê Mà. Và Khê Mà do phước báu là có lời nguyện dưới chân của Phật Liên Hòa Thượng Padmasambhava, cho nên quả báo của bà có một nhan sắc vô cùng lộng lẫy. Bà nghe đồn rằng Thế Tôn thường hay chê trách sắc đẹp vật chất, cho nên bà tránh không gặp Phật. Vua Tần Pà Sa La biết bà rất tự kiêu về sắc đẹp của mình, vua mới nghĩ một phương tiện cho người ta làm những cái bài ca tán thán vườn Trúc Lâm, rồi cho các nghệ sĩ hát các bài ca ấy khắp nơi. Khi nghe các bài ca này thì Trúc Lâm đối với bà thật là một nơi xa xôi nào đó bà chưa từng biết. Bà hỏi các nghệ sĩ: các ngươi hát về khu rừng nào thế? Vị kia nói: tâu hoàng hậu, bọn thần hát về rừng Trúc Lâm, là khu vườn Trúc Lâm của lệnh bà đó. Cho nên hoàng hậu muốn xem Trúc Lâm. Lúc ấy Thế Tôn đang ngự trên tòa giảng pháp cho tứ chúng, biết bà đến, Thế Tôn bèn biến hóa ra một cô gái đẹp tuyệt trần, cầm quạt đứng quạt hầu Phật. Hoàng hậu Khê Mà bước vào pháp đường, thấy ngay cô gái đó, bà nghĩ thầm: ta vẫn nghe nói đứng đại giác chê chắc sắc đẹp vật chất, mà ở đây lại có cô gái này đứng quạt hầu ngài. Sắc đẹp của ta chẳng sánh được một góc cái sắc đẹp của cô ấy. Quả thực ta chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy. Chắc chắn người ta nói về Đức Thế Tôn là những cái gì nói không có được đúng. Hoàng hậu cứ dán mắt vào người đẹp, lời giảng pháp của Thế Tôn chẳng lọt một tiếng nào vào tai bà. Phật biết bà đang chú tâm vào cô gái, Phật mới biến cái người đẹp trẻ trung diễm lệ kia từ từ thành bà già lũ khụ, rồi cuối cùng chỉ còn là một túi da bọc xương. Thấy thế, hoàng hậu Khê Ma suy nghĩ: ôi, chỉ trong phút chốc thôi, một hình hài tuyệt mỹ như thế đã đi đến chết chóc hoại diệt. Quả nhiên hình hài vật chất này không thật chút nào. Lúc đó Đức Thế Tôn đọc được tư tưởng của bà, liền nói: Khi mà bà nghĩ một cách sai lầm rằng sắc đẹp thể chất là có thật, hãy xem cái không thật của nó kìa. Ngài mới nói kệ bà Khê Ma: có thấy mớ duyên hợp kia không? Đầy bệnh hoạn thối ung, đồ bất tịnh dơ xấu. Từng phút giây rỉ chảy, chỉ những kẻ ngu si mới đắm say thứ ấy. Nghe xong, hoàng hậu Khê Ma đắc quả dự lưu. Đức Thế Tôn nói bà: Khi mà chúng sinh trong thế gian này đắm say ái dục, bị lòng sân hận làm hư hỏng, bị ngu si đánh lừa, do đó dính chặt trong dòng sông tham ái, không thể vượt thoát ra nổi. Ngài nói lên bảy kệ pháp: người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng, như nhện xa lưới dệt. Vị trí cắt trừ ái, bỏ mọi khổ, không màng. Khi bài pháp kết thúc, hoàng hậu Khê Ma đắc quả A-la-hán. Hội chúng cũng được lợi lạc. Lúc đó Đức Phật nói với vua Trần Bà Sa La: Đại vương, bà Khê Ma hiện giờ hoặc là phải xa rời thế tục, hoặc là phải nhập niết bàn. Vua bạch Phật: thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nhận cho bà ấy vào tăng đoàn, khoan nhập niết bàn. Và Khê Ma xuất gia và trở thành một trong những trưởng lão ni xuất sắc của tăng đoàn Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật, đệ tử ni á, đệ tử bên tăng thì cũng nói rồi, đệ tử ni á, rất nhiều người đẹp ghê lắm. Có một cô nó đẹp đến mức độ mà khi mà phát tâm xuất ra đó, mấy cái người mà nó mê đó, nó núp, nó chặn đường, nó rình để nó bắt cóc cho nên không đi đến tinh xá để xuất ra được. Nên Đức Phật phải cho phép cử người về đến tận nhà để làm lễ xuất gia cho. Thì trường hợp hoàng hậu Khê Ma này cũng vậy, người rất là đẹp. Thì mình thấy là người đời mình có cái ái là cái gốc. Người đời có nghĩa là đời, có nghĩa là luân hồi. Trong đạo Phật nói là thế gian đời, người đời, cái chữ đời đó nó nghĩa là cuộc sống luân hồi. Cuộc sống của thế gian này nó không có phải là chỉ có một đời rồi chấm dứt, mà nó bắt đầu từ vô thủy, mà nó sẽ luân hồi. Nếu mà không giải thoát thì nó luân hồi đến vô chung, không biết lúc nào chấm dứt. Cho nên cái chữ đời, cái chữ thế gian, thế tục, nó là cái chữ luân hồi. Thì cái người đời mình sống thì dĩ nhiên là nó có cái ái, nó có cái tham, mà về nó tham về nhiều mặt. Về mặt sắc, về mặt sắc thì người ta rất tham cái hình tướng sắc đẹp. Dĩ nhiên là người ta tham cả những cái màu sắc đẹp, cảnh vườn đẹp, ngôi nhà đẹp, cho đến cái cửa sổ đẹp, cái mái đẹp, cái đèn đẹp, cái trần đẹp, nhiều khi toilet đẹp, nhà bếp rất đẹp, và người ta rất thích. Mà không phải chỉ có người nữ ham sắc đẹp, mà người nam cũng rất ham sắc đẹp. Mà không phải người nam là ham sắc đẹp người nữ, người nam cũng rất là ham cái sắc đẹp cho chính mình. À, được khen chút mình cũng sướng, tướng oai quá, nói mình hay như bụng nó hơi bự cái mình thấy buồn. Nam cũng vậy. Mà dù là người xuất gia rồi đó, là tỳ khưu đó, cũng muốn được người ta nói đến mình là tướng hảo trang nghiêm. Đôi khi mình mà tướng xấu bị chê thì mình cũng buồn. Nhớ có một thiền sư nổi tiếng, có quan tể tướng ông đi ngang núi hâm mộ lắm, ông hâm mộ ngài ta lắm mà chưa giờ gặp. Ông lên núi ông đảnh lễ, ông lên nơi ông đảnh lễ tại ông hâm mộ, cho nên cũng nghĩ là đường đường tăng tướng này nọ oai, lên nơi thấy ngài nó xấu quá. Ông quan đảnh lễ nhưng mà chịu hết nổi với nó. thấy tướng của ngài nó không bằng nghe danh. Tướng ngài cũng bằng không bằng nó nghe danh. Ok, thiền sư ngài mới nói như thế mà bảo, tại sao mà tề tướng lại trọng cái tai hơn là trọng con mắt vậy? Đó, thì các thiền sư cũng nói nhiều câu vậy. Nhưng mà biết, cho nên vì vậy á, mà khi người nữ thì cái chính yếu của cái đời sống của một người nữ nó chính là cái sắc đẹp. Đó. Nên dù ai cũng thích sắc đẹp, nhưng mà đặc biệt người nữ rất là ái cái sắc. Và một khi mà người nữ mà được đẹp ấy, quả thật họ rất là kiêu. À, có người nào mà không kiêu thì cũng là một người đặc biệt đó, về sắc đẹp. Cho nên ở đây mình nghe chuyện Hoàng hậu Khê Ma, nghe đồn Đức Phật ấy, thường chê trách về sắc đẹp vật chất, cho nên tránh không gặp Phật, không nghe Pháp. Và vua Tần Bà Sa La thì là một cận sự, cận sự nên là hâm mộ Đức Phật từ lúc mà Phật chưa đắc đạo, Phật mới xuất gia nữa. Mà bà vợ thì tránh. Và cũng có chuyện một công nương mà dòng họ thích nữa cũng tránh không có gặp Phật, bởi vì nghe Phật cứ chỉ trích và chê trách cái sắc và cái ái sắc. Cho nên vua Tần Bà Sa La mới phương tiện cho ca ngợi vườn Trúc Lâm, thì Đức Phật ở trong vườn Trúc Lâm chứ ở đâu. Nhưng mà bà tránh thì ra bà cũng bao giờ đến vườn Trúc Lâm, nhưng mà cũng không có phải là hoàng hậu này nọ là biết rõ hết cái khu vườn nó làm sao, cho nên nghe ca ngợi vườn Trúc Lâm tưởng là một khu vườn rừng nào đó, ai ngờ là cái vườn Trúc Lâm của mình. Nhưng mà khi mà Đức Phật mà đến sau khi đắc đạo và đến thành Vương Xá này thì vua Tần Bà Sa La đã cúng dường với cái vườn Trúc Lâm đó cho Phật với Tăng. Cho nên vì vậy bá mới đến coi. Đó là do cái phương tiện của vua Tần Bà Sa La. Đức Thế Tôn thì biết, cho nên Thế Tôn mới biến hóa. Nên giờ mình thấy là mình muốn cứu độ chúng sinh thì mình phải thành Phật. Cho nên cái tâm Bồ Đề nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh. Nhìn thấy Đức Phật có những cái thần thông biến hóa, Đức Phật có thiên nhãn, Đức Phật biết chúng sinh nào đã đến lúc độ được, chúng sinh nào sắp độ. chúng sinh nào sẽ đắc quả ra làm sao. Và như vậy thì Đức Phật có đủ tất cả những phương tiện để cứu độ, và pháp của Phật khai mở, Đức Phật có tất cả những cái thấy biết thần thông. Và Đức Phật vẫn ở trong tất cả những cái liên hệ nhân quả, nhưng mà Đức Phật thấy biết hết. Tức là Đức Phật có thể thấy biết rằng là Đề Bà Đạt Đa sẽ phản, nhưng mà Đức Phật vẫn cho xuất gia. Bởi vì tất cả nó là theo nhân duyên hết. Phật là hiện thân của cái chân lý nhân duyên đó, và ở trong cái nhân duyên nó mà độ chúng sinh theo đúng nhân duyên. Cho nên vì vậy mà cả cái nhân duyên ẩn với nhân duyên oán thì Đức Phật đều đón nhận và đều thấy biết, không có cần phải tránh cái oán nào hết, mà cũng không có cần phải tránh cái ân nào hết. Tránh cái ân là cái người mà sợ mình dính mắc, dính líu vào cái ân, cho nên phải tránh. Tránh cái oán là sợ nó hại mình, nó phiền não đủ thứ hết. Phật là không còn những cái đó, Phật đủ phương tiện, đủ năng lực để cứu độ cả hai cái hướng ân và oán đó, và không thấy sợ ngán cái nào hết. Nên nếu mà mình không có được cái năng lực của Phật đó thì không có cứu độ được chúng sinh. Nên cái chuyện, những cái chuyện cứu giúp người của mình ấy, thực sự mà so với cứu độ của Phật nó quá bé nhỏ, nó không có cách nào nó so được hết ấy. Cho nên mình nên nghe những cái chuyện cứu độ này một cách rất là thực tế trong đời sống này của Đức Phật đấy, thì mình có thể nói là đừng có cái tự hào về những cái làm tốt nào đó của mình. Đôi khi tự hào vậy mình lại đi phê bình, cái chỗ đó là cái chỗ tạo nghiệp ghê lắm. Phật độ một cái người ta thoát khỏi luân hồi đau khổ. Cho nên mà Phật muốn đạt được cái thành quả này, Phật phải thành Phật, phải ba tăng kỷ kiếp, ba vô số kiếp để làm công chuyện cứu độ người. Mình đôi khi có được một cái chút phước đức nào đó bố thí giúp người, cái mình đã thấy tự hào rồi. Cho nên mình phải cẩn thận tất cả mấy cái đó. Cho nên bởi vì Hoàng hậu mình thấy khi mà trước khi đắc đạo không chịu gặp Phật, mà gọi là có thể nói là không thích cả, mà rất tự kiêu về sắc đẹp của mình, cho nên mới không thích cả. Thì một cái tâm như vậy á, có cái gì đạo gì ở trong đó không? Nhưng mà là người sắp đắc đạo mà không hề hay biết. Nên những kỷ trước mình thường nghe lặp đi lặp lại cái nhân chủng đắc đạo á, nó xuất thế gian cho nên nó không có như người ta nghĩ. Mình cần phải nghe lại những cái kiếp trước thì mình thấy rằng là không biết là bà Kima đã có cái nguyện về đạo như thế nào, nhưng mà ở đây chỉ nói về cái nguyện về nhan sắc lộng lẫy của bà, là bà nguyện dưới chân Phật Padumuttara, tức là Liên Hoa Thượng. Thì bà nguyện như vậy cho nên bà được một cái sắc đẹp vô cùng. Trong này có câu chuyện là anh chàng đào hoa, mà cái kiếp đó anh chỉ là một anh chàng đô vật thôi, đô vật chắc sumo nhưng mà đến khi mà cúng dường tháp của Phật Ca Diếp, anh cúng dường tháp và anh phát nguyện là trừ tất cả những người thân, những người nữ là người thân quyến ra, còn bất cứ người nữ nào mà do cái công đức này đó, của ánh, bất cứ người nữ nào gặp ánh là mê ánh. À, nguyện vậy. Cho nên mình cũng thấy rằng là thực sự ra khi mình làm bất cứ một cái công đức nào thì mình cũng tùy mình muốn nguyện sao mình nguyện. Mình nguyện cái cá nhân của mình, nguyện cái ý muốn theo cá nhân của mình. À, cho nên trong Phật giáo Đại Thừa mình thì lấy cái bài nguyện ở trong Pháp Hoa đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó. Đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đạo. Đó là cái nguyện của Đạo. Mình làm bất cứ một cái công đức nào mình cũng phát một cái nguyện của Đạo. Nhưng mà không phải là bắt buộc là mình phải phát nguyện của Đạo. Mình có thể thích gì nguyện đấy. Mình viết nó như vậy. Cho nên trong Đạo thì dạy cho mình cái cách phát nguyện về Đạo, cho nên mình y theo đó mình phát nguyện. Thì bà ta mới được cái sắc đẹp như vậy, nó cái nguyện và rất là say mê cái sắc đẹp của mình, cho nên kiều. Mình muốn nghe về pháp nữa thì mình sẽ phân tích giữa kiêu và mạn. Cái mạn nó thường thường mình nói đủ kiêu mạn, thì thực ra nó là ở trong Phật pháp nó là hai cái pháp, một cái là kiêu, cái là mạn. Mà cái mạn nó thì nó thuộc về cái gốc, nó là căn bổn phiền não. Còn cái kiêu nó là tùy phiền não, mà nó là tiểu tùy phiền não nữa. Đó. Tùy phiền não nghĩa là những cái phiền não ngọn, còn cái gốc ấy, là tham sân si mạn nghi. Đó. Trong đó có mạn là gốc, rồi những cái ngọn ở trên ấy, thì nó kêu là tùy phiền não. Thì trong đó nó có đại tùy phiền não, trung tùy phiền não và tiểu tùy phiền não. Thì kiêu nó thuộc về tiểu tùy phiền não. Thì kiêu được định nghĩa là mình quá say sưa, nên như là mê say ấy, mê say một cái gọi là công đức của mình ấy, một cái thắng lợi của mình, một cái hay, cái tốt của mình, thì mê say về cái đó. Say mình có thể nói chữ mê như chữ say, đúng vậy đó, say sưa cái đó đó, và nó thành ra là không cần màng tới ai hết. Không cần màng tới ai hết, cái đó gọi là kiêu. Ví dụ như nhà giàu chẳng hạn vậy, mình say mê cái giàu có của mình. Ví dụ như mình có danh, mình say mê cái danh của mình. Ví dụ như mình có sắc đẹp, mình say sưa cái sắc đẹp của mình. Mình cảm thấy là mình không cần gì đến bất cái gì khác hết rồi. Mà mình không có cần phải đi so sánh ai hết rồi. Mình chỉ cảm thấy là mình rất là đã đời ở trong nó, đắm say ở trong nó. Thành ra nó có cái chữ như là ta đây, kên đó. Cho đến có vốn liếng học thức, cho đến đủ mọi cái rồi đó. Còn mạt đó, bao giờ nó cũng có cái nghĩa là so sánh với người khác, thì kêu nó là mạt. Thì do bởi vì cái nghĩa nó là so sánh với người khác, cho nên lắm lúc mình so sánh là mình thua người khác, nó cũng là mạn luôn. Thành ra cái chữ mạn đó, nó nghĩa là như vậy. Tức là mình cứ thấy là mình không bằng người đó, nhưng mà thí dụ cái tâm của mình nó kiểu như này, thì tôi thua anh, nhưng mà tôi đâu cần gì anh. Đó là mạn rồi đó. Mạn đó là cái mạn thấp, nó kêu là ti liệt mạn. Nó là mạn nó như vậy. Còn một khi mà mình bảo thì tôi với anh cũng bằng nhau thôi. Anh có bằng Tú Tài, tôi cũng có bằng Tú Tài. Tôi với anh bằng nhau thôi. Thì cái đó là nó cũng là mạn rồi đó. Dù là mình so sánh bằng, dù là mình so sánh mình thua, dù mình so sánh mình hơn, nó đều là mạn hết. Còn cái kiêu nó không có cần. Cái mạn thì nó phải cần có một người khác để nó so sánh. Thì cái mạn nó mới cảm thấy, và bao giờ nó cũng muốn bênh vực nữa. trong cái so sánh đó. Còn cái anh kiêu, anh không cần so sánh với ai hết, là anh cũng cảm thấy anh đã mà. Anh kiêu nó giống như là một cái người nó tự mãn đó, mình nói cái chữ tự mãn, là tự kiêu, tự đại, vậy tự nó thôi. Vậy đó. Thành ra cái người người nào có cái hay gì đó thường có cái kiêu. Cho nên bà này bà rất tự kiêu về sắc đẹp của mình. Sau này Đức Phật mới khai mở cho chính cái kiêu về sắc đẹp của nó, thấy cái sắc đẹp nó phù du. Sắc, từ chuyện này có tựa đề là sắc đẹp phù du. Người ta nói phù du, phù du nó là một cái con loại như là loại thiêu thân, loại mối nhỏ, cái con nó chỉ sống trong vòng một ngày thôi, nó sinh ra sống trong vòng một ngày là nó chết, cái đời sống nó rất ngắn ngủi, cho nên về sau thì người ta dùng cái tên của nó để nói cho những cái gì nó rất là ngắn ngủi vô thường, phù du, ta nói kiếp phù du, nói cuộc đời này nó kiếp phù du. Thì giờ đó là bà thấy tiêu tán hết tất cả. Cho nên tỉnh ngộ, mà những cái nhân đạo ấy, mà nó từ thời Phật, mình tạm nói là từ Phật Liên Hoa Thượng ấy, đến bây giờ nó đến đúng lúc. Thì Đức Phật chỉ có cho thấy cái đó thôi thì là lập tức tỉnh ngộ. Thì thực sự mình nói rằng là năm lúc Đức Phật chỉ dùng những cái phương tiện này khi Đức Phật thấy cái vị đó có thể độ được, và nên dùng cái phương tiện nào để độ. Còn không phải là ai cũng có thể dùng một cái cách này hết. Có nhiều người dùng cái cách mà cho thấy vì người ta sợ hãi thôi, ngất xỉu, nhưng mà xong lòng tham ta vẫn tham. Cho nên vì vậy nó phải chờ đợi đến lúc chín mùi, đến lúc mà mình biết là những cái công đức của đạo nó ở bên trong tâm của người đó, nó ngấm ngầm, nó đã đủ. Khi cái người nó mà thấy ra cái sự thực á, cái người đó ngao ngán, thấy nó là giả dối hết đấy. Cái tất cả cái sắc tướng của mình, cả cái cuộc sống ngao ngán nó như vậy, nhưng mà người đó đã có tất cả những cái công đức của đạo đó, nó ngấm ngầm bên trong, nó đỡ, cho nên cái tâm thức của người đó nó đi vào đạo luôn, chứ nó không có bị thành là sợ hãi cuồng loạn. Cho nên chỉ có Đức Phật mới nhìn ra là biết cái người đó đủ, đã đến lúc đắc quả chưa, có đủ cái công đức nó đã tới cái lúc nó để nó đắc rồi hay chưa, mà nó tiềm tàng ở trong tâm thức của mình, nó không có hiện rõ ra, nhưng mà nó khi mà thấy ra cái chân lý của cái vô thường á, vô thường mà ghê rợn nữa, vô thường của sự chết, của cái sắc đẹp, của cái sắc tướng của mình nữa, thì đáng lẽ là cái tâm của bà nó phải hoảng hốt ghê lắm, nhưng mà nó nhờ công đức, cho nên nó sụp đổ tất cả những cái huyễn ảo, những cái giả dối, thì cái chân thật nó hiện ra. Cho nên cái phần công đức nó rất cần thiết. Cái công đức đó là gì? Cái như công đức cúng dường, đảnh lễ, đặc biệt là cái công đức nghe pháp nữa. Trong này có mấy câu chuyện mà chỉ nhờ mấy con dơi ấy, mà nó chỉ nhờ nghe cái âm thanh tụng kinh thôi, nó đâu biết tiếng người gì đâu mà công đức, nên kiếp sau là trở thành những con người cái này nọ. Cho nên mình biết được là tất cả những cái công đức như vậy, thì cái căn bản của công đức á, nó là cái quy mạng lễ. Mình cúng dường Phật thì cái ý nghĩa quy mạng lễ nó có nghĩa là mình đem cái thân mạng của mình á, mình giao nạp cho Đức Phật. Cái nghĩa theo Phật nó mạnh đến cái mức như vậy. Quy mạng, quy là quay trở về đó, mạng, thân mạng của mình, quay cái thân mạng của mình về mà theo Phật, đó là lễ lạy. Lễ lạy là theo. Cho nên cái gốc công đức nó nằm ở cái chỗ đó. Thì tự nhiên mình có một cái công đức nương tựa nó rất mạnh. Thì cái nương tựa cái đó mình làm đi làm lại qua nhiều đời nhiều kiếp, cái công đức nó tăng trưởng, nó rất là lớn. Trong pháp của Đại Thừa đó thì mình phải công đức, phải tạo công đức đó với rất vô lượng chư Phật. Mình muốn thành Phật đó. Cho nên nó huân tập vào trong mình, nó thành ra là một cái gốc rễ căn bản, một cái gốc rễ công đức căn bản của mình ấy, công đức đạo ấy, để khiến cho là mình có thể buông hết tất cả cái thân tâm của mình đi á, mà mình cũng không có bị nguy hiểm chết chóc gì hết á. Mình có một cái lực công đức nó đỡ cho mình này, mà lúc đó thì đạo lại xuất hiện ra. Rồi cái lúc mà mình không có nương vào bất cứ một cái gì cuộc đời nữa, khi mình thấy nó vô thường, nó giả dối hoàn toàn, nó vô thường á, cái tâm thức của mình á, nó buông thả hết ra. Không ai có thể làm được chuyện mà buông hết được nếu người đó không có một cái lực công đức nó đỡ. Cái tâm mình nó sẽ sợ hãi vô cùng, nó sẽ bám trở lại, nó bám cái này, nó bám cái kia. Ông thôi nó rơi vào một cái nó thấy như là hư vô, nó không có, nguy hiểm vô cùng, như là ném mình vào trong cái không gian vô cùng tận, lơ lửng ở trong đó. Cho nên cái cảnh giới của chân lý đối với cái người phàm của mình á, nó có những cái dễ sợ. Thì do đó mình phải có một cái công đức rất mạnh nó đỡ cho mình. Thì lúc đó cái công đức đó làm cho mình không có bị cái gì ghê sợ nguy hiểm, mà lại thấy ra hết tất cả chân lý tỉnh ngộ. Cho nên cái nghĩa công đức nó làm cho mặt tướng nó nhiều công đức. Mình nói theo Phổ Hiền Hành Nguyện đó, lễ kính này mình làm luôn luôn thì làm là nghiệp, nó bằng thân khẩu ý. Lễ kính này là thân này, xưng tán này là khẩu này, cúng dường này là bằng các vật cụ dụng khác ngoài mình nữa. Đối với lại cái hành động cúng dường đó là thân khẩu ý có đủ. Sám hối thì cũng vậy, cũng là xuất phát từ trong tâm nhưng mà ra nơi thân với khẩu. Thì tất cả công đức mình làm nhiều mặt như vậy. Nhưng mà cái ý chứng á, là nương tựa vào Tam Bảo và Phật là đại diện. Cái sự nương tựa nó càng mạnh, thì cái sự nương tựa nó là cái, mình có thể nói là cái thể tính của tất cả các công đức. Thì mình có thể là buông xả ra hết. Mình thấy là trong Kinh Pháp Hoa nói các ngài Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chin Diên, Mục Kiền Liên, bốn đại đệ tử của Đức Phật đều nói lên công phẩm tín giải ấy, nói lên là các ngài đó biết pháp của Phật, được Đức Phật dạy cho trí huệ của Phật, nhưng mà cứ trụ ở trong cái kết quả niết bàn của thanh văn thôi, mà thấy biết pháp của Phật, Đức Phật còn bảo các ngài đó nói pháp đó cho các Bồ Tát nghe. Các ngài đó thuyết pháp cho Bồ Tát nghe chi huệ bát nhã đó mà cũng theo, thì mình biết rằng là thực sự là nó có một cái gì ở bên trong. Giờ nếu mình phân tích theo cái chỗ này thì mình thấy là người ta có cái thủ, Cho nên khi người ta đã thủ giữ một cái gì đó, người ta thủ giữ chắc cái đó, người ta sợ mất cái đó. Các ngài thấy cái niết bàn nó quá quá mức tuyệt vời, cho nên các ngài nó không muốn mất cái niết bàn đó. Cho nên dù là nghe cái pháp của Phật công đức này nọ, chư thiên thiên ba phạm vương gì cho đến mười phương gì đều đành lễ, nhưng mà cũng không bao giờ muốn cái đó hết. Thuyết pháp cứu độ vô lượng chúng sinh cũng không muốn cái đó nữa, chỉ muốn thủ giữ lấy cái kết quả mà mình có được. Cho nên thả nó ra đó, thì cảm thấy nó như là mình mất đi một cái gì quý báu mà mình không biết phải làm sao hết. Cho nên mình thấy rằng là đến các bậc gọi là thánh mà nó còn như vậy. Nên vì thế đó, khi mà Đức Phật thọ ký cho các ngài đó, Đức Phật đều nói rằng là sau khi cúng dường bao nhiêu trăm ngàn vạn ức na do tha thì chư Phật ở đó rồi khởi tháp xây này nọ, thì mới thấy đó, là tức là các vị A-la-hán đều có cái trí huệ của Phật hết, nhưng không thể thành Phật được mà phải tạo dựng cái công đức, cái công đức quy mạng lễ đó, công đức nương tựa đó, rồi mới dám buông tất cả cái niết bàn cá nhân của mình đi đón nhận lấy cái Phật quả. Nên đây thì chỉ phân tích để mình biết là tại sao mà người khác ấy, cũng hoàn cảnh này thì không giác ngộ, không đắc quả, mà cái vị tỳ khưu ni này, vị tỳ khưu kia thì lại đắc quả, là bởi vì ấy, ở trong tạng thức của các vị đó, đó cái phần công đức lực đó, đó là cái phần đương tựa đó, nó rất mạnh, cho nên nó vào trong cái hoàn cảnh đó thì nó buông hết cái thế gian ra thì nó bắt gặp cái chỗ tựa của đạo và nương vào đó luôn thì là đắc đạo. Và nếu giờ mình không có một cái bao nhiêu kiếp để mình tu tập cái phần nương tựa đó cho nó mạnh thì mình đừng có mong mà chứng. Cái tâm thức của mình ấy, nó sợ hãi lắm, nó phải có một cái tựa lực, một cái lực nương tựa. Và mình biết là mỗi lần mà mình đem cái năng lực của thể xác mình lợi, mình đem cái năng lực hơi của mình ấy, thì mình tán thán, mình ca ngợi, đem năng lực tinh thần mình niệm Phật, quán tưởng mình tư duy, rồi đem những cái công đức mình sở hữu của mình ấy, mình cúng dường. Mình biết rồi đó, là mỗi lần như vậy ấy, là đúng là mình không tiếc, tức là đúng là cái sự nương tựa của mình ấy, nó mới chân thật và nó mới thành tựu, thì nó mới có một cái lực đỡ, lực nhiếp hộ trì và nhiếp trì và gia trì của Phật Bồ Tát giữ cho mình này, giữ cho cái tâm của mình. Cái tâm của mình lúc đó mà nó chín mùi rồi đó thì mình buông hết cuộc đời này đi một cái thì là mình đắc đạo. Còn con người khi người ta mất một phần quý giá của cuộc đời người ta thôi thì người ta cũng có thể khổ đau và điên cuồng. Nhưng mà mẹ giàu có chồng cũng đàng hoàng tử tế, nhà tử tế, có một đứa con thôi, con mà mình thương lắm mà nó mất thì cái bà điên, cái tâm của bà nó không có chỗ nương tựa, nó thiếu cái phần công đức, cái công đức nương tựa đó. Cho nên là mới chuyện bình thường này nó cũng không có vững được rồi. Bây giờ mình muốn cái tâm của mình nó chuyển sang đạo thì nó phải không có nương vào bất cứ cái gì trong cuộc đời, không có nương vào cái tôi của mình nữa, phá hết những cái đó đi thì biết là cái trạng thái đó nó mới vào đạo được. Cái trạng thái nó rất là khó khăn đối với tâm thức của con người mình. Cho nên mình hiểu cái ý nghĩa công đức nương tựa thì mình mới không có thấy là ủa sao mà đắc đạo dễ quá vậy. Mình mà chắc bây giờ mà Đức Phật hiện ra một ông hòa thượng pháp sư tướng hảo, nó xong già cụ rồi, xong rồi phải bó xương này gì, chắc mình cũng chẳng giác ngộ hết. Mình lại còn bảo Đức Phật biến hóa cái khác coi nữa chứ, cho con coi. Không có thấy gì hết. Cho nên trước tiên phải là một người rất say mê cái sắc đẹp, rất kiêu hãnh về cái sắc đẹp của mình. Nhưng mà cái người đó phải có một cái công đức nhiều đời đối với Tam Bảo. Và cái người đó nó phải chứng kiến tận mắt một cái sự thật hết sức là phũ phàng về cái mà mình chấp vào đó, mình bám vào đó, mình kêu vào đó. Thì người đó nó như là nó sụp đổ hết tất cả những cái kiêu hãnh, những cái mình thấy nó là toàn thể cái ý nghĩa cuộc sống của mình đó, nó sụp hết. Nhưng mà nó có cái công đức của đạo đó thì tự nhiên nó từng ngộ. Cho nên mình biết đó, đó là những cái nó phối hợp ở trong cái tâm thức con người mình về cái con đường đạo. Rồi nó theo cái cá tính của mỗi người, nếu mình muốn phân tích kỹ ấy. Có người thí dụ như khi mà nói đến đạo thì mình muốn đắc đạo, mình muốn đắc cứu cánh luôn. Có người ấy thì nghĩ là từ từ. Thế thì cho nên cái công đức của mình nó sẽ theo cái đó của mình, cái công đức đạo ấy. Cho nên có nhiều vị đệ tử của Đức Phật mà trong suốt cái thời gian Đức Phật còn tại thế đó, chỉ đắc được dự lưu thôi, không có lên nổi cho đến Tư Đà Hàm nữa. Có nhiều vị thì đắc thẳng A-la-hán. Hoàng hậu Khê Ma này ấy, một cái con người đối với mình mà nghe bình thường ấy, thì trước khi gặp Phật ấy, thì chỉ biết kiêu hãnh về sắc đẹp thôi. Thế mà khi đắc một cái là A-la-hán thì nó cũng là tùy theo nguyện hết. Nhưng mà khi mà mình có một cái nguyện là mình muốn đắc cứu cánh ấy, thì cái công đức của mình ấy, cái công đức của mình ấy, nó phải đến một cái mức độ nào nữa. Cho nên cái công đức nó sẽ để dành lại. Thí dụ như là trong một, nếu mà trong cái kiếp này của bà mà cái công đức nó chỉ đủ để đắc Tu Đà Hoàn thôi á, thì bà sẽ có thể, bởi vì cái nguyện của bà là A-la-hán, thì bà sẽ có thể không gặp Đức Phật nữa, mà bà phải chờ đến là Phật Di Lặc á. Cái công đức ở đó nó mới chín mùi, nó mới đủ mạnh để nó thành A-la-hán. Cho nên mình hiểu là thực sự những cái ý nghĩa đắc đạo này nó gồm nhiều yếu tố trong đó, mình cần phải tư duy kỹ đó. Mình mới không có ngạc nhiên tại sao có người thì xuất gia rồi nhưng mà lúc nghe rồi thì chỉ đắc có Tu Đà Hoàn, mà có vị tại gia mà tâm tính như vậy mà khi nghe cái đắc A-la-hán. Khi đắc A-la-hán rồi á, thì nó không có thể ở tại gia được nữa. Đó là cái một cái chân lý của giải thoát. Một vị A-la-hán nó vẫn có thể sống trong cuộc đời này, nhưng mà phải sống cái đời sống giải thoát, tức là xuất gia, không có thể ở tại gia được. Nếu không xuất gia thì vị đó sẽ nhập Niết Bàn, chứ không có còn bất cứ, nó không còn bất cứ một cái gì để nó dính ở trong cái đời sống tại gia nữa. Sáng mình nghe chuyện ông để mà ông nghe Phật nói ông đắc A-la-hàm về mà không muốn nhìn bà vợ luôn nữa đó. Cái tâm nó không còn dính cái gì hết, nó không có một cái gì hết, thì nó như là mình thấy hư không vậy đó. Tâm mình nó không có một cái gì mà nó bảo là nó phải chiêm ngưỡng, nó phải đối xử ấy, nó phải đối đãi gì cái hư không. Cái tâm người ta thoát ly ra khỏi cuộc sống là như vậy. Cho nên giờ A-la-hán mà không xuất gia đó thì nhập Niết Bàn chắc chắn, không có A-la-hán tại gia. Cho nên vì vậy bà Khê Ma đã trở thành một trưởng lão ni nổi tiếng. Đó là những cái nguyên tắc ở đạo mà đôi khi mình nghe chuyện, mấy chuyện này mà mình không biết những nguyên tắc đó thì mình không có hiểu nó là tại sao. Biết vậy à, cho mình biết nó là như thế. Rồi bây giờ mình nghe, nghe chuyện về luân hồi à, thì nghe pháp của Phật đó, nghe pháp thanh văn đó, thì nó không có cái những cái ý nghĩa khó hiểu như là đại thừa, nó không bao la cùng tận như đại thừa, nhưng mà nó có một cái điều khó nghe là ở chỗ là Đức Phật là đả kích cái tham ái rất là mạnh, mà con người của mình ấy, ai cũng tham ái hết à. Cho nên nếu mà mình muốn nghe pháp này á thì mình phải biết cách nghe, là nghe mình là đệ tử của Phật, nghe là đón nhận, dù là tâm của mình á nó chưa đạt được chút nào hết, dù là tâm của mình á nó vẫn còn đi ngược lại với những gì Phật nói, nhưng mà nghe là tin nhận. Mà nói với mình rằng là ca ngợi tán thán cái lực của Phật pháp và những cái bậc thánh á, đã theo được con đường đó và thấy rằng là mình còn là phàm phu, thấy rõ là mình còn là phàm phu như vậy, cho nên tán thán ca ngợi, và thấy rằng là vì mình còn là người phàm cho nên cần phải đương những pháp đó. Mình hiểu rằng là khi mà mình đưa vào một pháp của Đức Phật đó, thì không có nghĩa là mình phải thực hành cái pháp đó. Đó. Chẳng hạn bây giờ Đức Phật nói bố thí hết tất cả gia sản, mình nghe xong thì mình tán thán ca ngợi và mình bảo là mình phải đi theo cái pháp bố thí đó. Khi mình đi theo nó giống như là sao? Không phải là mình làm cái bố thí đó đâu. Cũng như là mình thấy một ông tướng, ông oai, một ông giỏi, ông võ, mà ông có đạo đức nữa à, thì mình mới thấy vậy, mình mới tán thán ca ngợi, mình mới xin theo gia nhập làm quân lính của ông. Chứ đâu có phải là mình tán thán ca ngợi đi theo cái tự nhiên mình bảo ông xuống ngựa đi cho mình leo lên mình thay chức ông đâu. Cho nên mình cứ hiểu lầm đạo ở cái chỗ này này, cho nên mình bỏ mất nhiều cơ hội để theo đạo được vậy. Mình cứ nghĩ mình phải làm, chứ mình không biết đâu là mình đi theo. Mình đi theo là mình học theo, mình là đệ tử, mình đi theo. Đó. Cho nên nghe những cái pháp ly dục, nghe những cái pháp đoạn ái này nọ, mình ca ngợi mà mạnh thật, vĩ đại thật. Đó mới là xứng đáng là cái người mình đương theo. Những cái con người đó là những cái con người mà mình gần nó là chỉ có lợi, mà mình được bảo bọc, bảo vệ nữa. Thế tại sao mình cứ lại chạy theo những cái con người mà nó cũng tham ái như mình? Mình chạy theo nó rồi mình lại làm đàn em tay chân của nó nữa, rồi có chuyện gì nữa nó hy sinh mình đầu tiên chứ. Nó thương xót gì mình khi mà nó còn những cái tham ái, tham dục đó. Cho nên tại sao mình không có chịu theo những cái bậc mà lìa khỏi tham ái đó? Nên mình phải nghĩ như vậy, mình phải theo nó, mình mới được tất cả những cái lợi ích và tất cả những cái an toàn. Và mình tăng tiến, mình có con đường để vươn lên. Chứ còn mình đi theo người tham mà nó mạnh hơn mình đòi tham hơn nó là nó đập mình chết. Nó thủ tiêu mình liền. Mà mình được cái gì đẹp thì nó bóc lột chứ. Mà tại sao con người mình cứ chạy đi tìm mấy người đó mà để theo? Cho nên mình phải hiểu ra cái ý nghĩa đó, mà mình biết cách nghe người pháp. Bây giờ chuyện mình nghe là con heo nái tờ, chuyện luân hồi thế. Cái chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Tinh Xá Trúc Lâm à, chuyện này do nhân duyên từ một chị heo nái tơ. Chị ta sống lăn lóc ở trong đống phân. Một hôm Thế Tôn vào thành Vương Xá Khất Thực gặp một con heo nái tơ. Ngài mỉm cười. Trưởng lão A Nan trông thấy vầng hào quang chói sáng từ răng ngài, liền hỏi lý do. Thế Tôn, tại sao ngài cười? Phật nói: A Nan, hãy nhìn con heo nái tơ kia. A Nan nói: Con thấy. Con có thấy nó? Bạch Thế Tôn. Phật nói: Vào thời Đức Phật Kakusanda, Kakusanda, con heo tơ này là một chị gà. Heo trong 12 con giáp mà nhảy sang gà. Con heo tơ này là một chị gà ở gần một cái thiền đường nọ. Chị thường chăm chú nghe một thầy tỳ kheo niệm một đề mục thiền tu chứng tuệ giác. Chị nghe những âm thanh thiêng liêng kia thôi chứ chẳng hiểu gì hết, cũng khiến chị khi thoát kiếp được tái sinh vào cung vua làm công chúa tên Upari. Một hôm công chúa đi vào nhà xí thấy đống giỏi, liền tại chỗ ấy chăm chú quan sát đám giỏi, tâm định tĩnh của nhập sơ thiền. Thì biết là một chị gà mái, thì chắc là heo nái tơ lúc đó cũng là gà mái tơ mà nghe một vị thầy đọc niệm về một cái những cái đề mục tu thiền định ấy. Trong đó nó có cái bất tịnh quán này nọ, rồi đến khi ấy, hết kiếp gà thì sinh làm công chúa. Mà cái sinh làm công chúa đó, mà cái lúc làm gà nghe đâu có hiểu gì đâu. Và nhà sĩ thấy đống giỏi mới quan sát theo dõi, theo dõi quán bất tịnh, tâm nó mới lìa bỏ, nó định tĩnh, nó nhập sơ thiền. À, biết là như vậy. À, mình thấy cái này cũng cho mình thấy lắm lúc mình nghĩ đó là cái tài năng của mình, đó là khả năng của mình. Thực sự nó chỉ là cái nhân duyên của những đời trước. À, mà nó do nơi là cái tăng thượng duyên, tức là cái năng lực của Phật Pháp. À, đời này mình được như vậy. À, con người mình nó có cái kiêu tính, cho nên làm được cái gì nó nghĩ là nó hết. À, nhập sơ thiền, sau khi mãn kiếp làm công chúa, được sinh vào dòng dõi Bà La Môn, vẫn sinh tiếp như thường, sơ thiền có giải thoát gì hết. Ở trong giai cấp Bà La Môn do nghiệp tạo trong kiếp ấy, bây giờ lại tái sinh làm con heo nái tơ này. Ta thấy cái cảnh tái sinh 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 tử tử lên xuống lại lên cười. Các tỷ khưu đi sau trưởng lão A Nan lắng nghe Thế Tôn nói rất xúc cảm. Sau khi tác động tâm tư họ, Đức Phật cốt nói chuyện sinh tử của heo nái tơ này là để nói cho những vị tỷ khưu đó. Đức Phật liền giảng giải sự ngu si của tham ái và vẫn đứng ngay giữa đường đi. Đức Phật nói kệ: như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại nên vẫn bền, ái tùy biên chưa nổ, khổ này vẫn sinh hoài. Tùy biên tức là phiền não. Cái phiền não ái mà chưa nhổ được á, thì khổ này vẫn sinh hoài. 36 dòng ái cuốn người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo đó vừa sinh, với tuệ, với trí tuệ hãy đoạn gốc nó. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu những an lạc đó, họ vẫn phải sinh già. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới. Chúng sinh cũng vậy, ái trói buộc chịu khổ đau lâu dài. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới, Do vậy vị tỷ khu luôn luôn mong cầu mình lìa tham và phải nên nhiếp phục ái dục. Đức Phật đọc một lúc 6 bài kệ pháp cho các tỷ khu ạ. Câu chuyện kể tiếp này không biết là do Phật kể hay là cái người sau này kể. Sau khi ấy, chị Heo Nái Tơ sinh vào cung vua ở Suvarnabhumi. Thái Lan thường nói là Suvarnabhumi. Hết kiếp đó, cô tái sinh ở Ba La Nại. Kiếp sau, cô lại tái sinh ở cảng Suparaka, trong nhà một người lái ngựa, rồi sinh vào nhà của một người đi biển. Kế tiếp, cô sinh vào một nhà một gia đình quý tộc cao sang. Cuối cùng, cô tái sinh làm con gái của ông Sumana, thuộc vùng phía Nam, được đặt tên theo cha Sumana. Sau đó được vua, tể tướng của vua cưới về làm vợ. Một hôm trưởng lão Anula đi ngang qua nhà, trông thấy cô mới nói với các tỷ khưu: "Này chư huynh, con heo Nái Tơ đã trở thành phu nhân của ngài tể tướng của đức vua. Thật là hào hứng biết bao." Tự nhiên nghe cái câu này, cô nhớ hết đến tiền kiếp của mình, xúc động sâu xa, cô xin phép chồng được xuất gia. Cuối cùng cô đắc quả La Hán. Ngày cô nhập Niết Bàn, đáp lời hỏi của các tỷ khưu và tỷ khưu ni, cô kể hết câu chuyện cho các tỷ khưu ni nghe. Vào thời xa xưa, con đánh mất thân người, sinh làm gà mái, bị diều hâu xớp và tái sinh ở vương xá. Từ bỏ cuộc đời thế tục, là một tỷ kheo ni hành cước đây đó, đạt đến sơ thiền. Hết kiếp ấy, con tái sinh vào nhà một trường giả, nhưng chỉ sống ít lâu, con đã bị đọa làm heo nái. Nhìn thấy đã từng đi tu, đã từng đạt sơ thiền rồi vẫn là heo nái. Hết kiếp, con tái sinh ở Suvarnabhumi, rồi Ba La Nại, rồi ở cảng Kavira, sau cùng tại Bokkanta. Sau khi trải qua 13 kiếp thăng trầm như vậy, kiếp này con cảm nhận được sự bất như ý của cuộc sống, nên từ bỏ thế tục xuất gia và chứng A-la-hán. Xin chư vị mỗi người hãy tự mình chứng niệm, tinh tiến đến giải thoát. Lời cô nói làm tứ chứng vô cùng xúc động. Sau đó cô nhập Niết Bàn. Thì cái câu chuyện cho mình thấy cái luân hồi ở trong cái đời sống này. Và mình không có biết nói làm sao. Có kiếp thì làm công chúa của nhà giàu, mà ngay đời sau khi là súc sinh, có kiếp đi tu rồi mà còn chứng sơ thiền nữa, đời sau làm heo. Cho nên thì mình phải tìm hiểu cái nghĩa luân hồi này trong đạo Phật. Mình biết như vậy thì mình sẽ thấy rất dễ sợ, là bởi vì cái nhân ở trong tạng thức của mình, những cái nhân mà mình đã tạo trong quá khứ nó quá nhiều. Cho nên cái lúc mà lâm chung, lúc ra đi, dù là giờ có tu tập mà chưa có giải thoát, cái tâm mình nó động một cái là cái nghiệp nó ra, những cái nghiệp nhân nó có, nó ra đưa mình vào những cái cảnh giới như vậy. Cho nên Đức Phật cứu độ, Đức Phật phải cho giải thoát chứ, biết làm sao. Nên là đời sau, nhiều khi đời sau mình có thể làm vua, nhưng mà sau khi làm vua rồi nó thành cái gì nữa? Và ngay cái khi mình làm một cái công đức ở đời sau làm vua, nhưng mà lúc lâm chung á, lại một cái nghiệp khác nó xuất hiện, thì cái làm vua của mình nó lại kéo dài ra, nó đến đời khác nữa. Nhưng mà cái mà nó làm cho mình cứ lây nhây, nó dính hoài không thôi như vậy á, nó chính là cái tham ái. Còn nó thành cái này, thành cái kia, thành cái nọ, đó là nghiệp và quả. Cái tham ái nó làm cho những cái nghiệp nhân nó không có khô héo, nó không có mất đi. Cái tham ái nó giữ cho những cái nghiệp nhân nó tươi tốt hoài, để nó gặp thời một cái là nó phát sinh ra quả. Cho nên các A-la-hán nó diệt cái tham ái đó một cái á, thì vô lượng vô biên cái nghiệp nhân tái sinh đó, nó khô héo hết, cho nên nó không có sinh nữa. Cho nên mình phải biết cái gốc mà tái sinh đó, nó chính là tham ái. Mà cái lực để mà nó tham ái không cùng tận mà cái đó là chính là cái vô minh. Cho nên một khi mà Đức Phật khai mở cái vô minh ra thì nó trở thành minh á, thì cái đó nó diệt cái tham ái, tức là thấy là khổ đế, hoặc là mình theo đại thừa là thấy là cái tính không, thấy cái vô ngã, thì nó diệt đi cái tham ái, thì lúc đó nó là nó giải thoát tất cả những cái nghiệp nhân á, nó khô queo lại hết, nó không có phát sinh ra được nữa, thì ra cái tạng thức nó thanh tịnh hoàn toàn. Rồi khi mà mình có duyên với Bồ Tát Đạo á, thì lúc đó là mình thấy là tính không với vô ngã, thì mình sẽ theo pháp đại thừa của Đức Phật, mình sẽ có được cái phương tiện đạo, tức là sử dụng tất cả các chủng tử đó để thâm nhập vào tất cả mọi cõi. Thực ra là ở trong mình có chủng tử của địa ngục, cho nên mình muốn vào địa ngục ấy, cho cái chủng tử nó hiện ra là mình vào địa ngục liền. Nhưng mà vào đó là mình chết ở trong đó chứ. Còn bây giờ Bồ Tát đó là có cái trí giải thoát của tính không, có cái đại bi, thì mới sử dụng cái đó để thâm nhập vào pháp giới chúng sinh, để mà cứu độ chúng sinh có duyên. Cho nên nó trở thành phương tiện của Bồ Tát. Cho nên mình muốn cứu độ con người là mình phải học cái pháp đại thừa. Còn mình muốn thoát hết cái khổ đau đi đó, thì mình phải theo con đường thanh văn. Thế còn nó rất là dễ sợ. Đó, Phật không có cách nào hơn khi mà cứu độ cái sinh tử đó là mình giải thoát khỏi nó. Chứ còn mình có thờ Phật, có công đức đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà mình còn vô lượng vô biên những cái nghiệp nhân của tam ác đạo. Rồi mình làm công đức, nhưng mà bây giờ mình không có đi liền, mình có ra đi liền, mà một tuần sau nữa mình mới đi, thì trong một tuần đó của mình á, là bao nhiêu những cái nghiệp mà nó rất là tương ứng ấy, tái sinh tham ái, nó những cái nghiệp ác thì nó đều có mặt. Vào cái lúc mình ra đi, cái nó có mặt ngay đó, cái là nó đưa mình vào cái cảnh giới của nó. Thì cái công đức mình làm nhiều đó, nó phải đình hoãn lại, nó không có ra quả được, nó phải nằm đó nó chờ. Nó như vậy đó. Nên mình hiểu cái nghĩa cuộc sống của mình là như vậy, mà mình biết là mình mới cần phải nương tựa vào sự cứu độ của Tam Bảo như vậy.
Người là đẹp.